Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2004. Và chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Lộc Uyển. Thưa, hôm nay có một cái điều may mắn là trời mưa và trời cũng khá lạnh. Ở đây chắc có một vài người Việt đã từng viết một cái bài thơ rất là buồn của Việt Nam, bài thơ về trời mưa. Mưa chi mưa mãi, lòng nhớ thương hoài, nào biết nhớ nhung ai. Trăng lạnh về nón không trở lại, lòng nhớ nhung hoài, nào biết nhớ nhung ai. Tôi viết cái bài thơ này cho sư cô đang nghiêm dịch cho những thiền sinh người Mỹ nghe cho vui. Bài thơ rất là hay. Thưa, đây là một bài thơ rất là quen với người Việt. Và cái điều kỳ lạ là tôi rất là không ưa thơ. Mà đầu tiên tôi đọc bài thơ này, tự nhiên tôi thuộc mấy câu. Bài thơ rất là dài. Nó có một cái điệp khúc là cứ mưa tới mưa lui, mưa xuôi mưa ngược, và mỗi lần mưa là mỗi lần buồn, mỗi lần nhớ, mà không biết nhớ nhung ai. Lòng nhớ nhung hoài, nào biết nhớ nhung ai. Rồi nhớ nhung hoài, nào biết nhớ nhung ai. Và có lẽ tự trong cái tâm thức của mình nó cũng có cái chất liệu nhớ nhung, và nó lưu luyến, nó bồi hồi cái gì đó. Cho nên lần đầu tiên đọc bài thơ này tôi thuộc liền trong vòng 6 câu thôi. Và dĩ nhiên đoạn thơ dài, nhưng mà tôi không cần học hết làm gì, tôi nhớ chừng này đủ làm ăn rồi. Thưa đại chúng, là cái điều mình chia sẻ đây là thế này, là tự thân đời sống của chúng ta đều có hai cái xung lực rất là mạnh, nó thúc đẩy làm cho mình luôn luôn mất chính mình. Cái xung lực đầu tiên nó lôi kéo mình, ít có khi nào mình dừng lại được nơi thân tâm này. Đó là cái điều kiện thời tiết là một nè, hoàn cảnh là hai nè, con người bên ngoài là ba. Đó là những cái nó có cái sức hút rất là mạnh, nó lôi kéo mình ra ngoài. Và thông thường tu tập thiền của chúng ta là làm thế nào tâm nó dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này. Đó là nguyên tắc. Thế nhưng các vị thấy đó, tôi chuẩn bị trong tâm thức mình nào là kinh, nào là điển, nhưng mà đi từ trên tăng xá xuống đây là tất cả những cái nó rơi hết, mà cái này nó lại có mặt. Chứng tỏ một điều là cái không gian bên ngoài, cái điều kiện bên ngoài nó có sức hút với chúng ta rất là mạnh. Và hầu như mình chưa bao giờ có thể thực tập được cái điều đơn giản là dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này. Và thưa, nếu mình dừng lại được ngay cái giờ phút hiện tại này, có nghĩa là mình làm chủ được dương quốc của mình, làm chủ được thân tâm này. Làm chủ được thân tâm này, cái điều cạn là chúng ta làm chủ được những cái vui, buồn, bất an, sầu não của mình. Và xa hơn nữa là làm chủ được cái dòng chảy của tử sinh. Mình có thể cắt được cái sống chết ngang nơi đây và đột nhập thẳng vào cái tự tính không sinh không diệt của mình. Đó là cái đoạn đường khá dài. Nhưng mà trước mắt là thông thường chúng ta bị mất mình trong những cái điều kiện vui buồn của thời tiết, của hoàn cảnh, của con người nhiều lắm. Và hầu như kiểm tra lại cả một đời sống của mình có mặt trên hành tinh này, mình luôn biến mất mình trong những cái bên ngoài. Và nếu cái bên ngoài mà nó lặng đi thì ta lại gợi những cái quá khứ vui buồn chất nặng của mình về để tự gặm nhấm lấy, nhấm nháp lấy cái nỗi buồn của chính mình. Mình nói là bên ngoài bên trong cho vui thế thôi, nhưng thưa đại chúng là các vị nên hiểu rằng cái bên ngoài và cái bên trong, hai cái nó hỗ tương, nó tác động với nhau để nó làm cho mình mất cái vương quốc của chính mình. Và làm thế nào ngự được trên vương quốc thân tâm này là cái điều cực kỳ khó. Và thưa, tu tập thiền mà giỏi hay dở, nó không có nghĩa là chúng ta ngồi thiền một ngày 8 tiếng hoặc là chúng ta đóng cửa nhà lại không tiếp xúc ai, hoặc là chúng ta lên Hy Mã Lạp Sơn sống một mình đơn độc trong cái hang núi tuyết lạnh. Tại vì nếu anh lên đó mà anh không thể cô độc được, anh vẫn thì thầm suốt, anh không phải là một mà là cả cái phố chợ trong tự tâm anh, thế thì cũng mất công thôi. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải làm thế nào hồi phục về, đứng lại ngay trên cái vùng đất của chính mình, thân tâm này, dừng lại, lắng lại, thân tâm yên bình lại. Đó là cái điều mà chúng ta phải thực tập cho được. Và thưa đại chúng, là thực tập cái điều này đầu tiên mà được thì nó trao cho mình cái chủ quyền rất là tuyệt vời. Đó là mình sẽ an nhàn tĩnh tại, bất động trước những cái hoàn cảnh, trước những cái đổi thay, vân vân. Và tôi nghĩ chừng đó thôi mình đủ vui sướng rồi. Mình dừng lại được là đủ hạnh phúc lớn rồi, chưa cần làm gì thêm. Và thưa, có khi không phải là người nghèo, không phải là đời sống mình thiếu thốn, mình mới tất bật lo toan chạy vại. Và đời sống mình đã đủ đầy, đã được bảo đảm rất là yên bình rồi, mình vẫn sợ sệt, vẫn lo âu, vẫn bất an như thường. Có một hôm, có một người Phật tử, họ chở tôi đi đến dự một cái buổi họp mặt với bằng hữu. Dĩ nhiên là hai anh chị Phật tử này rất là tốt. Và tôi lên xe, tôi ngồi tôi đợi. Mình thì cảm thấy không có gì nóng ruột, nhưng mà anh Phật tử kia thì rất là nóng ruột. Anh thấy thì giờ thì không còn bao nhiêu lâu, mà chị thì đang vướng mắc vào cái gương, không thể đi sớm được. Anh kêu thì chị nói thông thả, em sẽ xuống ngay. Và đợi chừng 5-3 phút trôi qua thì ảnh bóp còi. Lần thứ nhất chị không nói gì, lần thứ hai chị mở cửa sổ ra, chị nói em sẽ xuống ngay. Nhưng mà chị cứ thông thả, chị ngồi trước cái gương. Và hầu như là cái chuyện ngồi trang điểm đối với những người đàn bà đẹp, nó là cái thì giờ rất là hạnh phúc của họ. Cho nên nó rất là vô tận, tha hồ anh cứ đợi, anh cứ nóng nảy. Cái người nóng nảy phải là tôi, thưa có phải không ạ? Tại vì nếu lỡ hẹn thì tôi là người lỡ hẹn, chứ dính chi với cái người bằng hữu kia. Ấy thế mà anh bạn kia ảnh lại bồn chồn, sao động và bất an. Và những cái sự nhăn nhó bất an nó hiện trên mặt rất là rõ ràng. Nhưng mà tới chừng người vợ vừa xuống xe thì anh không dám thể hiện cái sự nhăn nhó bất an nữa. Thưa đại chúng, là đây là câu chuyện vui, nhưng mà tôi kể để dùng cái ví dụ này nói với chúng ta một điều thế này. Có những việc nó không đáng cho mình căng thẳng chút nào cả, có phải không? Không đáng cho mình bồn chồn, lo âu, bất an chút nào cả. Ấy thế mà mình có một cái thói quen kỳ lạ là cứ bồn chồn, cứ lo âu, cứ bất an. Và cái điều kỳ lạ hơn nữa là mình nhìn thử lại mình có cái gì để mất không ạ? Chắc chắn anh không có gì để mất cả. Anh nhìn thử cuộc đời anh có mặt trên trần gian này, anh đã có đem cái gì theo đâu? Và trong các cái loài sinh vật có mặt trên hành tinh này, con người là tội nghiệp nhất. Tại vì hầu như là Thượng Đế sinh ra toàn thể sinh vật có mặt trên hành tinh này, không có loài động vật nào lo lắng về chuyện để dành, chuyện uống ăn, chuyện thiếu thốn cả. Chỉ có con người lo lắng, dễ sợ về vấn đề ăn uống, dành để lo toan và tất cả những vấn đề này. Nó nặng nề vô cùng, nó đầy đọa mình cả một đời chưa đủ, mà nó lại hằn dấu ấn rất là sâu, khổ đau cho ta trước khi mình rời hình hài này, trước khi rời hành tinh này ra đi. Có cái con chim nào mà nó chết đói bao giờ? Có con thú rừng nào mà mùa đông đến nó sợ sệt, nó lo toan đâu? Nó vẫn sống qua mùa đông và tới mùa xuân. Mà con người thì kho đụng dãy đầy, tiền ở trong nhà băng cũng có nhiều, thế mà vẫn cứ sợ, vẫn cứ lo âu. Tội nghiệp là vậy. Và xin thưa một điều là ta có lo lắng trăm điều, ta có sợ sệt bao nhiêu, cuối cùng thì ta cũng buông hết và ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Tự thân mình không có gì cả, mà mình cứ sợ mất, làm như là mình có thể giữ được của cải, giữ được tài sản, giữ được người thân của mình trong bàn tay thật chắc. Từ cái vật chất bé nhỏ, mình vướng mắc, rồi mình vướng mắc với những con người xa lạ vô cùng, mình cũng vướng mắc với họ và khổ đau với họ vô cùng. Có phải là thân thiện gì đâu, đột nhiên gặp nhau cười cười mấy cái rồi rước người ta về nhà, cái mình nghĩ cái người này là quan trọng nhất của đời mình, sống cho họ, chết cho họ. Và rõ ràng là mình cũng nghĩ là người ta sống vì mình, chết vì mình, nhưng mà thực tế cuộc đời thì nó khác rất là xa. Không hề có ai chết vì mình, sống vì mình cả. Chắc chắn thế. Ví dụ như người thương của mình mà nói là em ơi tôi sẽ chết khi em chết, ta có thể tin được không ạ? Chắc không tin. Cái câu nói này là câu nói ai cũng học thuộc lòng rất là dễ. Không hề có một người thương nào mà có thể liều mạng vì mình cả. Ấy thế mà mình khổ vô cùng. Khổ vì vật chất, khổ vì tài sản, mất mát vân vân, cái khổ rất ít. Cái khổ vì sợ mất người thương, khổ rất là to, rất là nặng. Thế mà thưa không thể giữ được. Sâu hơn một tuần nữa, thưa đại chúng, bản thân ta là con số 0. Các vị lưu ý, tâm thức của mình mà càng chất nhiều bao nhiêu, càng chật chội bao nhiêu, bất an bao nhiêu, phải vậy không? Mà cái sự linh hoạt là 1, mẫn cảm là 2, cái trực giác bén nhạy là 3, không có mặt. Mình cứ ngỡ là mình chất đầy những cái quá khứ, nào là kỷ niệm vui buồn, nào là những ngày tháng vui tươi, rồi nào là kiến thức để tự hào, nào là những trải nghiệm cuộc đời mình phải gìn giữ. Và riêng bản thân những người tu thì ví dụ như tôi thì tôi trở nặng cái gì ạ? Tam tạng thánh điển của Phật, một kho đồ sổ, mất bao nhiêu năm để đọc, mất bao nhiêu năm để học. Bây giờ mà nếu mà mình bỏ quên, mình không có đọc lại, những ngày trời mưa u buồn thế này không có đem ra nhấm nháp để tư duy lại, thế thì nó quên làm sao? Mà rõ ràng là khi tâm thức mình đã chìm vào những cái quá khứ như thế thì cái khả năng linh thông, mẫn cảm, bén nhạy không có mặt. Tâm thức mình nó rất là đầy, rất là nặng. Mà thông thường đời sống chúng ta thì ta không hài lòng với những cái không, mà thích những cái có. Cái có bên ngoài, cái có trong tâm, trong ý thức của chúng ta. Nhưng mà thưa đại chúng, cái không là cái làm nên đời sống chứ không phải cái có. Ví dụ như cái nhà ta sử dụng được không phải là những bức tường, không phải là mái nhà, mà là cái khoảng không bên trong. Có phải thế không? Nhưng mà thông thường thì người ta tự hào vì cái gì của cái nhà? Nhà tôi tường xây, nhà anh vách lá, nhà tôi ở khu sang trọng, có nhiều phòng. Nhưng mà ví thử chúng ta đi vào những cái ngôi nhà của những người tự hào kia, ta thấy có khi không phải là cái nhà đúng nghĩa. Cái nhà đúng nghĩa phải là cái nhà có không gian cho mình chỉ thở chứ. Còn những cái nhà của những người tự hào nhiều bao nhiêu thì không gian hẹp bấy nhiêu. Tại vì đây là đồ cổ mua từ thời Minh, đây là chuông đồng của Tây Tạng, đây là tượng cổ quý của Trung Hoa được đem về chất. Và lủng củng lãng cảng đi thì sẽ đổ vỡ bể. Và cái niềm tự hào của họ không phải là không gian, mà niềm tự hào của họ là cái đặt bên trong. Mà cái đặt đâu phải là cái nhà, thưa đại chúng. Mỗi một bữa mà hàng sale bán thì chúng ta đi, chúng ta tha về để chất đầy vô tủ. Và dường như cái bệnh đi shopping là bệnh chung của chúng ta. Có những cái không cần thiết, thừa mứa vô cùng, ta chẳng na về, mang về chất đầy tủ nọ, tủ kia. Cho thì tiếc, mà để thì có đời nào mặc đâu. 200 bộ đồ rất là đẹp, máng dặm dây dặm dọc, để khách tới, bạn bè tới dẫn mở tủ khoe chơi thế thôi. Không biết có trúng không, xin lỗi nha, tôi nói có đụng chạm các vị đừng buồn. Tôi thấy dường như tâm thức của chúng ta có những cái giống giống như thế. Và thưa, đây là điều rất là thật. Nếu các vị nhìn đời sống tự thân mình, các vị thấy là bên ngoài là một kho đầy. Trong tâm thức này ta cũng có thói quen chất đầy một kho. Và kho nặng bao nhiêu, đầy bao nhiêu, chật chội bao nhiêu là vô dụng bấy nhiêu. Đầu tiên thưa đại chúng là Ấn Độ là cái nền minh triết đầu tiên người ta khám phá ra con số 0. Dường như vậy. Và ta thử hỏi một điều là số 0 này có là không? Định nghĩa nó không là gì ạ? Không như là không chứ không thể định nghĩa là gì hết. Nó là mặt ngược lại của cái có. Tuy nhiên cái nền khoa học hiện tại được đặt trên con số này. Ta thử nghĩ một điều là toán học mà không có con số 0 này làm nền thì chính con số phía đầu bị vứt bỏ. Mình nghĩ đây là con số 0 ư? Thưa, nếu mình có thể thêm nó vào một con số 1 phía trước thì tự nhiên số 0 này thành số 9 rồi. Tự thân nó không có gì nhưng mà nó đứng sau con số 1 nó trở thành số 9. Phải không ạ? Và nếu ta thêm con số 0 phía sau nữa thì nó trở thành 99 chứ không phải là hai con số 0 như các vị thấy. Rõ ràng là tự thân của cái mình gọi là không đấy nó kỳ diệu vô cùng và nó đầy vô cùng chứ nó không phải là không. Tâm thức mình cũng thế. Ta cứ nghĩ là phải chất đầy chất nặng. Nhìn trời mưa thì phải nhớ mưa chi mưa mãi lòng nhớ thương hoài, nào biết nhớ nhung ai. Nó phải hồn thơ, nó phải lai láng, nó tuôn ra mới gọi là người có chút tâm hồn thưởng lãm. Đất trời thiên nhiên biết thơ ca vân vân. Thực tế thì không phải như vậy. Một tâm hồn trống vắng, tĩnh tại, yên bình, các vị sẽ thấy nó đầy và nó tuyệt vời như con số 0. Các vị thử đi hỏi tất cả những nhà bác học lớn, nếu các ông mà loại trừ con số 0 này thì không hề có cái nền văn minh như hiện tại có mặt. Thách thức là người đẻ ra cái thuyết tương đối, mà nếu anh loại con số 0 này ra thì anh không thể là một nhà bác học lỗi lạc của thế kỷ 20. Số 0 là nền tảng của tất cả mọi hiện hữu là như vậy. Trong cái lĩnh vực toán học, khoa học, nó là con số tuyệt vời nhất, trao cho con người cái nền văn minh như hiện tại. Và quay trở ngược vào đời sống tâm hồn, thưa đại chúng, là cái số 0 của tâm hồn, cái trống vắng của trái tim của các vị là một điều tuyệt vời. Nó hàm tàng mọi cái điều màu nhiệm chứ không phải là đơn thuần, đơn giản như chúng ta biết. Ví dụ như mình đi vào một chút cái thông tin của xã hội về lĩnh vực lịch sử, Các vị thấy trên hành tinh này có ba con người ngự trị. Người thứ nhất là thành công trong cái lĩnh vực khoa học. Người thứ hai đứng trên đỉnh cao của tâm lý học. Và người thứ ba là người sinh ra cái chủ nghĩa, cái nền triết học cận đại. Và người ta kiểm tra ba con người này, xin lỗi tôi không nhớ tên hết. Ba con người này, thưa đại chúng, là đều là người Do Thái cả. Và người ta còn đi xa thêm một điều nữa để biết rằng cả một cái sự vận hành của quốc gia này tưởng chừng như là Nhà Trắng điều hành mọi việc, nhưng thưa có khi không phải như thế. Cái lực điều hành một quốc gia, một cái nền văn minh lớn của hành tinh này lại nằm trong một số người ở phía sau mà không ai biết. Đó là những người, những nhân vật tài phiệt lớn của hành tinh này. Và người ta cũng nói ra cho chúng ta một cái chỉ điểm rằng đó là những người Do Thái. Cái điều mình trở lại đây là thưa một cái dân tộc mất nước 2000 năm, lang thang như một mảnh vụn đi qua nhiều quốc gia. Ấy thế mà cái điều gì làm nên những con người thông minh kỳ lạ như vậy? Cái điều gì làm nên cái cuộc vận động tuyệt vời để họ về lại cái quê hương ở cái vùng sa mạc khô cằn, dựng lại quê hương, coi nơi đó là vùng đất hứa? Và rồi khi quê hương này được dựng lên, không có một quốc gia nào lớn mạnh chung quanh có thể làm được gì đối với dân tộc bé nhỏ đó. Thưa điều gì làm nên? Âu không phải là văn hóa của họ đã làm nên điều này sao? Và nói điều này để chúng ta trở lại một điều quan trọng là thưa đại chúng, mình cứ tưởng là cái lực vận động lớn lao trên mặt nổi nó có cái uy quyền, nó hình thành cái thế lực mạnh mẽ của một quốc gia. Thưa không phải, mà cái điều làm nên cái uy quyền lớn nhất nó nằm bên xa, bên sâu, bên trong, nó rất là vô hình. Ví dụ như văn hóa là cái gì rất là vô hình, có phải không? Không thể tìm ra được trong những cái hình ảnh cụ thể vật chất. Ấy thế mà cái lực của nó cực kỳ mạnh, nó làm cho một dân tộc dù có rã rời như từng mảnh vỡ cũng có thể hàn gắn lại và liền lại được. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa đại chúng, là những cái càng đi vào chiều sâu, càng tinh tế và càng vô hình, lực của nó càng mạnh. Cái lực của suy tư, của tâm thức, nó mạnh đến nỗi là nó đầy rõ ta, làm cho hình hài này mất ăn và mất ngủ. Và cái lực của tư duy này, của tâm thức bời bời vọng động nói thầm này, nó cũng có khả năng là nó làm nên những cái kỳ tích, những cái tác phẩm trác việt nhất để lại cho cuộc đời. Nào thi ca, nào hội họa, nào điêu khắc, vân vân. Nó có thể vượt qua cái biên giới quốc gia, vượt qua cái màu sắc của chủng tộc, nó vượt thời gian và không gian, nó tồn tại làm cho con người bất cứ ở nơi nào nhìn vào tác phẩm thi ca, nhìn vào tác phẩm điêu khắc, vân vân, những cái lĩnh vực nghệ thuật đều có khả năng cảm thông và thưởng lãm được. Như thế thì lặn vào cái chiều sâu hơn nữa, cái chỗ mênh mông của tâm thức là số không này, không cất chứa, không để dành, không phải là không gian chật chội. Và mình lặn được vô cái chiều thâm sâu này, thưa đại chúng, đó là một cái nguồn tuệ giác rất là mênh mông. Nó không phải là cái điều cạn cạn để chúng ta có thể tặng cho nhau những cái niềm vui cạn cạn trong cuộc sống đời thường, làm cho hạnh phúc có mặt trong cái bình diện cạn không mà đủ, mà nó trao cho chúng ta cái khả năng rất là tuyệt vời là hồi phục về, làm chủ được cuộc sống của mình, làm chủ được cái dòng sinh mệnh của mình. Có nghĩa là làm chủ được cái cuộc đi rất là dài lang thang trong ba cõi tử sinh. Anh có thể chấm dứt được cái kiếp lang thang của mình từ nhiều đời ngang nơi đây và giờ phút này, nếu anh nhìn trở lại để thấy cái không của lòng anh, chấp nhận nó như một thực tại tự hữu của chính ta. Thưa đại chúng, là những điều tôi chia sẻ đi một vòng quanh quanh rất là xa, nhưng mà cái điều mình muốn nói là thưa đại chúng là rất là gần, đó là mình làm thế nào hồi phục được cái chủ quyền của chính mình. Thưa các vị, lưu ý là khi mình nói cái câu hồi phục chủ quyền, có nghĩa là mình từng có chủ quyền mà mình đánh mất, chứ không phải là cái gì mới. Và bây giờ bắt đầu làm cái công việc là phục hồi lại cái quyền uy của một ông vua. Lâu giờ chúng ta bỏ ngai vàng, chúng ta rong chơi trong phố thị, và do vì nhà vua vắng triều đình lâu quá, cho nên quan quyền thừa tướng đương triều họ tiếm quyền mình. Và cái việc gần nhất là mình làm thế nào mình về lại ngự lại ngôi vua của chính mình, để hồi phục lại cái quyền uy, cái quyền uy tất yếu mà mình đã có từ xưa. Cho nên hồi phục có nghĩa là cái điều này nó đã có sẵn, có tự trong thân tâm này, mà mình bỏ quên, mình tự chuốc lấy những cái đọ đài khổ sở bất an rất là vô duyên. Bây giờ cái điều mình làm không phải là làm cái gì mới lạ ghê gớm cả, mà cái điều mình làm đó là mình hồi phục lại cái năng lực, cái uy quyền của chính mình đã từng có, đã từng làm được. Đó là cái điều mà chúng ta đi vào cái phần này. Và thưa đại chúng, là cấp độ cạn nhất ta có thể làm được là mình hồi phục được chủ quyền ngay cho thân này trước. Chúng ta có một cái thói quen là không bao giờ mình dừng lại trên thân của mình. Và nếu mình không dừng được trên thân thì mình sẽ không dừng được trên tâm. Mình không ý thức được từng bước đi, từng cái cúi đầu, từng cái đưa tay gãi đầu, từng cái cử động của thân, thì mình sẽ không có theo dõi và ý thức được từng cái khởi niệm của tâm thức. Và mình nghĩ tu phải là cái chuyện gì ghê gớm lắm. Thưa, không phải như thế. Không có gì đơn giản và dễ dãi bằng tu cả. Cái bước đầu cũng là cái bước căn bản, cũng là cái bước cuối. Là mình làm thế nào mình làm được một chuyện duy nhất là ý thức được từng cái cử động của thân, và chỉ làm chừng đó việc thôi. Tức là làm thế nào thắp sáng được ý thức hiện hữu từng sát na một, đừng để một phút nào mất chủ quyền về thân cả. Đó là cái cấp độ cạn nhất để chúng ta hồi phục chủ quyền của thân. Và thông thường tâm thức của Phật tử Việt Nam chúng ta thì không phải tu để thực tập, mà tu để học. Và học những cái kinh rất là quan trọng và nổi tiếng trong giáo lý đạo Phật thì thích. Phải Bát Nhã, phải Hoa Nghiêm, phải Niết Bàn, vân vân, những cái tư tưởng bay trên chín tầng mây. Trong khi thưa đại chúng là từ nói đến làm một khoảng cách rất là xa, có khi cả đời người mình chưa thể làm cho cái nói và cái làm nhập lại làm một. Mình nói hay hơn mình làm. Và điều này nó có mặt trong cái dòng chảy đạo Phật từ rất xa cho tới hiện tại. Cho nên chúng ta có một thói quen là chúng ta phải tìm cái gì rất là xa, và cứ nghĩ tu phải cái gì ghê gớm lắm. Thưa không, ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cái pháp hành cho chư Tăng đơn giản vô cùng. Và các vị đọc vào văn học A Hàm, các vị thấy Đức Phật không hề nói cái gì cao xa huyền diệu màu nhiệm cả, chỉ đem chư tăng về ngay trên cái mảnh đất của thực tại để thực tập pháp tu mà thôi. Rất là căn bản. Đức Phật dạy những cái cấp độ mà chúng ta hay là các bậc La Hán ngày xưa thực tập, đó là làm thế nào trong mọi cử động của thân mình ý thức được, đừng bao giờ sống như một bóng ma trên cuộc đời, sống như người mộng du trên hành tinh này. Mình đi, mình đứng, mình thở, mình nói, mình cười, tất cả những cái hành động, những cái động dụng của thân đều được ý thức mình thắp sáng cả. Điều này có gì quan trọng mà chúng ta phải lặp đi lặp lại và nói nó rất là nhiều lần? Thưa, quan trọng lắm. Các vị mà không thể dừng được ngay phút giây này của thân hành, tâm thức của các vị sẽ luôn luôn là cái chiếc bóng đi phía trước mà không hề bắt nó lại được. Mình không dừng lại được trên thân này cũng có nghĩa là mình không dừng lại được trên cái điều kiện hạnh phúc mình có mặt. Mình có một ngôi nhà đẹp, mình không thể dừng lại được trong cái ngôi nhà tiện nghi mà mình đang sinh sống. Mình luôn thấy ngôi nhà của người khác là đẹp hơn, tiện nghi hơn. Mình có một người bạn đời dễ thương, mình không bao giờ nhận diện được cái sự dễ thương của người bạn đời mình. Mình cứ thấy là cái người bạn đời của người khác dễ thương hơn. Mình có một đứa con dễ thương và nó như thế là hạnh phúc. Mình không thấy như vậy, mình nghĩ là nó phải khác đi mình mới hạnh phúc. Nó đang là một đứa rất là dễ thương thì mình nghĩ nó phải thông minh hơn. Nó đang là người làm lương thế này, mình nghĩ nó phải lương cao hơn. Và bản thân mình cũng không chấp nhận mình. Mình nghĩ mình phải hơn, phải khác kia, phải cái gì đổi thay kia, chứ không thể là như thế này. Và tâm thức này sở dĩ nó có mặt là tại vì ngay bước đầu của đời sống, ta cứ để mình phóng ra phía trước mà chưa chịu kéo nó dừng lại ngay nơi thân tâm này. Cho nên anh dừng lại được trên từng bước chân, từng hơi thở, từng cái đưa tay ra kéo tay vào, ý thức sáng tỏ được, thì anh mới có điều kiện làm cho cuộc đời anh hạnh phúc được. Bằng không thì cuộc đời này, thưa đại chúng, là bao nhiêu cái lưỡi câu chung quanh đều móc những con mồi rất là đẹp câu dẫn mình đi, dẫn thân mình đi, dẫn tâm mình đi. Chỉ cần các vị dở một trang báo thì có bao nhiêu lưỡi câu nó câu mình rồi. Hôm nay shop bin này bán sale, ngày mai nó bán sale, ngày mốt nó bán sale. Và thưa, đó là rất là cạn, rất là gần trong cuộc sống đời thường. Và mình không an trú được ngay nơi đây và giờ phút này thì mình vẫn mãi là chiếc trống xoay vòng. Gió hướng nào mình quay hướng ấy. Và cuộc đời mình, Đức Phật ví dụ như là cái con trâu kia bị người ta xỏ mũi kéo vậy. Họ cứ kéo đông mình đi đông, kéo tây mình đi tây, hết người hàng xóm kéo tới người trong nhà kéo. Họ chỉ cần ban cho mình một lời khen thì mình vui phồng mũi, họ chê mình một lời thì mình xìu xuống như bánh bao xìu. Và thưa đại chúng, là có khi cả một đời mình ở trong tay của người khác, trong tay của hàng xóm láng giềng, trong tay của người thân trong gia đình. Đó là mức độ cạn nhất. Và thưa, tâm thức ta đều đi chung một con đường là không bao giờ dám nhìn nhận mình. Mình luôn đánh giá mình bằng cái nhìn của người khác. Người khác nhìn mình bằng cái niềm kính trọng là mình cảm thấy đúng rồi, hả hê rồi, địa vị anh hợp lý, cái hành xử anh rất là tốt, cho nên người ta kính trọng anh. Và cái hôm đó cái người hàng xóm kia đau răng, họ nhìn mình không có vui vẻ mấy, thì mình nghĩ là chắc họ khinh thường mình, họ chê mình, vân vân. Và rõ ràng là cuộc đời mình bị người ta xỏ sâu vô lỗ mũi ngoài, và người ta dẫn đi, dẫn đông đi đông, dẫn tây đi tây. Thưa, ở cấp độ cạn nhất, các vị chỉ cần làm một việc đơn giản thôi, hồi phục lại, biết dừng lại ngay nơi thân tâm này, an trú tâm được ngay nơi đây và giờ phút này với cái nhìn tĩnh đại, lặng lẽ, trong sáng. Thưa đại chúng, là mình như một cái tảng đá lớn bất động, mặc cho giông gió thổi đến, đá vẫn bất động. Và khi mà mình thực tập giỏi thì thưa đại chúng là không phải là đá nữa, mà lúc bấy giờ tất cả những cái giông gió hay là ma binh hay là ngàn vạn điều thử thách đến với mình đều chuyển biến thành bông hoa tươi mát cả. Lời khen không lay động, lời chê đến với mình cũng nở hoa. Và cuộc đời mình, thưa, phiêu diễu như mây bay, đến và đi trong hành tinh này nhẹ tênh. Tại vì thưa đại chúng là mình không có gì để mất cả, và mình cũng không có gì để thêm cả. Các vị có làm cực nhọc khổ sở và giữ gìn bao nhiêu thì cũng không thêm được một ngày ba bữa ăn, mặc chừng ấy áo quần. Và các vị có lo lắng trăm điều, sợ sệt trăm điều thì cuối cùng người thân mình cũng bỏ mình đi, cuối cùng mình cũng bỏ người thân mình đi. Hai điều này sẽ xảy ra thôi. Và cái điều đau lòng nhất của con người là không biết nó xảy ra lúc nào. Nó lững lơ, không có cái gì bất định bằng cái chết, và cũng không có gì chắc chắn bằng cái chết cả. Chúng ta đều phải chết, đó là điều chắc chắn. Mà không biết chết giờ nào, đó là điều không chắc chắn. Hai cái điều này nó cùng có mặt trong một hình hài này. Cho nên các vị lo lắng, cực khổ, ưu tư, sầu não gì thì những điều mà chúng ta thủ đắc vẫn phải bỏ để ra đi, và tự mình cũng bỏ nó để ra đi. Đó là hai điều mà ở cấp độ cạn nhất ta thực tập được, dừng lại được ngay nơi thân tâm này, thì chúng ta có thể loại trừ tất cả những cái niềm đau, nỗi sợ, những cái bất an của cuộc sống đời thường ra khỏi tâm thức ta.
Thưa, tôi tu rất là dở, nhưng mà tôi có một cái kinh nghiệm tôi kể cho các vị nghe cho vui. Mới hồi đêm hôm nay, đệ tử bên nhà nó gọi điện thoại qua, nó khóc sùm hết. Nào là thầy đi vắng, tụi con rất là bơ vơ. Rồi nào là con bị đầu trên sấm dưới ăn hiếp. Giờ một là thầy về, hai là hộ khẩu thầy bị cắt, thầy tính cái nào? Một là thầy về thì thầy còn chùa, còn đệ tử, còn Phật tử. Hai là thầy không về thì thầy mất tên ở trong đất nước kia, bị bôi tên là một, chùa cũng mất, đệ tử cũng không còn, thầy tính đường nào? Và thưa đại chúng, là tôi không biết là nếu mà các vị thì các vị sẽ lo lắng đến thế nào. Tại vì một cái chùa nằm ở giữa trung tâm một thành phố rất là đẹp. Đà Lạt nổi tiếng là thành phố đẹp, khí hậu mát, người Đà Lạt hiền và dễ thương. Dĩ nhiên nói điều này có nghĩa là các vị thấy tôi cũng dễ thương. Nói đùa thôi với tôi, không phải dễ thương chi. Nhưng mà nơi thành phố đó, những cái điều kiện tuyệt vời đó tặng cho cái ngôi chùa rất là lớn lao. Một cái tự viện ở gần thành phố mà nó có một cái không gian rất là yên tĩnh. Trước mặt là một cái hồ thiên nhiên đẹp lắm. mà vì nó đẹp cho nên ai cũng thèm muốn. Và thông thường thì các cái trung tâm tự viện không có cái điều kiện tốt như vậy, nhất là những thầy mà đi tu thì rất là ao ước được cái chùa như thế. Mà mình thì đệ tử nó nói thầy có phước lớn nhất mà bây giờ thầy không biết hưởng, thầy đi thầy tìm cái gì ở trên đất Mỹ này. Nó hỏi chứ thầy ở bên đó thì thầy sống sao? Mình cười ngắt, mình nói thầy sống như bao nhiêu người. Tức là một vị tăng ở trong một cái tập thể tăng già lớn, thầy là chúng thường thôi, thầy không có danh vị gì cả. Thì nó rất là ngạc nhiên. Bên kia thì làm trụ trì là ngoài một cõi, còn bên này thì là ông tăng màng thôi. Thì rất là nhiều điều nó rất là ngạc nhiên là một, và nó hăm dọa mình là hai. Cuối cùng mình cười cười nói con à, điều thứ nhất là thầy chưa hề nghĩ chùa này của mình bao giờ. Giống như là cái của trên trời nó rớt xuống, thầy có trách nhiệm với cái chùa này. Và tâm thức của thầy có một điều đặc biệt là khi sống ở đâu, thầy sống bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình. Và tới chừng đi rồi thì thầy không có hề ân hận điều gì cả. Quay lưng là đi luôn, không hề biết nhớ, biết thương ai cả. Cho nên tụi con có khóc cũng vậy thôi. Và thầy có chết thì thầy nghĩ cũng dễ dàng thôi. Đất Mỹ này rất là thoải mái, là 15 phút là thầy ra tro rồi. Rải trên núi rừng bạc ngàn, không cần tháp, không cần miếu gì cả. Mà thầy rất thích chết trên đất Mỹ, không làm phiền hà bà con hàng xóm láng giềng, và rất là nhẹ nhàng cho cuộc sống. Rồi nó nói chuyện với mình một hơi, nó nói với thầy trơ trơ như là người không có cảm giác, không có cảm xúc gì hết. Và thưa từ điều này chúng ta quy chiếu lại thưa đại chúng là mình nghĩ chưa cần tu giỏi, chỉ cần các vị nhìn lại chính tự thân ta thật kỹ thì mình xả ly được những cái mà mình tưởng chừng như là khó vô vàn kia. Này tài sản, này của cải, này người thân vân vân, là những cái gì mình đeo mang rất là nặng. Mình tự hào về nó, mình sống nhờ nó, mình kiêu hãnh vì nó, lâu nay là thế. Nhưng mà tự thân mình, thưa các vị nhìn lại, các vị thấy tự thân ta là con số 0. Con số 0 đây, nếu mình đi đến cái chỗ cùng tột của số 0 thì tuyệt vời. Thì mình là con số 0 được lấp đầy bằng bao nhiêu con số. Nhưng mà sở dĩ mình sợ sệt, không dám đi một đường thẳng về cái nỗi cô đơn của chính tự tâm, cho nên mình vẫn dùng dần nữa ở nữa về. Và vì lý do đó cho nên mình mãi là người khổ đau trong cuộc sống. Biết nhận diện về chính mình một cách thực thà, nhìn mình thật rõ, thì chúng ta loại trừ tất cả cái niềm đau nỗi khổ nó gắn chặt vào mình, nó có mặt lâu đời trong tâm thức ta. Có khi các vị sẽ nói lầm thầm phản đối điều này, đó là thầy không có đời sống gia đình này, không có người thương, không có con. Đệ tử là những người nó gá vào thầy tạm thời thôi, cho nên ưng bỏ thì bỏ, ưng thương thì thương. Còn những người cư gia Phật tử thì mang nặng đẻ đau, banh da xé thịt để có một đứa con, cho nên nó dính với mình rất là quyết nhục. Mà nói cái kiểu như thầy đó là trật rồi. Thưa có khi các vị phản đối như vậy, có phải không? Dĩ nhiên là điều này nếu mà đứng ở cái bình diện của các vị nhìn thì tôi nói thật. Nhưng mà nếu các vị nhìn lại thâm sâu vào đời sống của các vị thì các vị thấy một điều thế này. Đành rằng cái con đường thế nhân là cái con đường có người kế thừa mình. Sinh con, cái dòng chảy huyết thống nó liên tục có mặt, đó là chuyện rất thường. Và mình đừng nghĩ là những con người kia họ có mặt đó, họ lệ thuộc mình, họ gắn liền cái cuộc đời họ với mình liên tục, trong khi họ đã rời khỏi hình hài mình. Thưa điều đó không có đúng. Họ còn ở trong tự thân ta thì hơi thở mình là hơi thở của con, những cái vui buồn, những cái tình cảm của mình nó in dấu ấn trên đứa con. Nhưng mình nên nhớ một điều là đó là những sinh linh, họ mượn mình để có mặt trong cuộc đời, chứ họ không hề nghĩ họ gắn cuộc đời họ với mình. Và nếu mình có một cái nhìn rộng rãi, thoáng đãng như thế, thì điều thứ nhất là mình cắt được cái niềm đau nỗi khổ cho tự thân tâm mình rất là dễ. Các vị nhìn trong cái thế giới của loài động vật, tất cả những cái đứa con của những loài động vật kia, nó có mặt trên cuộc đời tới một cái chu kỳ nào đó, nó phải tự lập cuộc đời, nó ra đi thôi à. Và trên hành tinh này có những nền văn minh như thế, như cái nền văn minh của xã hội Tây Phương. Con đến một cái tuổi nào đó thì nó có quyền nó tự lập. Tất nhiên nó có cái mặt tích cực của nó, cái mặt tiêu cực của nó. Nhưng mà về cái lĩnh vực tích cực mà nói, thì cái thế giới này, cái nền văn minh này mới tạo được những con người đứng đầu sóng ngọn gió được. Và người ta tổng kết là cái nền văn minh mà hành tinh này đang hưởng đây, thì cái người đóng góp để đẩy mạnh cái nền văn minh này lên cao nhất là từ cái nôi của văn hóa Tây Phương làm nên cái nhân loại. Tất nhiên là về cái lĩnh vực đạo học, triết học thì Đông Phương đóng góp được nhiều, nhưng về cái lĩnh vực thực dụng của đời sống, thực tiễn của cuộc đời thì Tây Phương đóng góp rất là lớn. Điều gì làm nên sự vụ ấy? Thưa, rõ ràng là cái đặc tính giáo dục, đặc tính văn hóa của vùng đất này, nó tạo cho những con người có thể rời được bầy đàn, hiên ngang đứng sừng sững, và họ có những cái công trình, những cái phát minh lớn đóng góp cho cuộc đời. Ta thử hình dung một đứa con, mình nuôi nấng, bảo bọc, nuông chiều, ôm ấp nó trong lòng, không dám buông ra, nó không thể trưởng thành được. Và cái mỹ từ mà ta gọi là thương con, lo cho con, sợ sệt vì con, thưa đại chúng, đó là một mỹ từ. Nó nằm phía ngoài, và phía trong nó là gì ạ? Phía trong nó là cái tâm thức chiếm hữu, đây là vật sở hữu của ta. Tuy nhiên cái cấp độ chiếm hữu này nó khác với cái chiếm hữu cái bông, cái hoa, cái bàn và vật vô tri. Tuy nhiên chiếm hữu một con người, sở hữu một con người, nó cho chúng ta một cái cảm giác, một cái tự ái rất là thỏa mãn về bản ngã. Mình chiếm hữu một cái vật gì mà nó càng khó bao nhiêu thì cái niềm tự hào, cái sự thỏa mãn của tâm thức, bản ngã kiêu ngạo nó lớn bao nhiêu. Và điều này thì các vị đã từng đi ngang qua tuổi thanh xuân, các vị đều biết. Một người nào mà mình tới mình nói tôi thương nàng, nàng thương lại tôi, thì chuyện nó rẻ giá quá. Mà cái con người kia phải rất là cao giá, họ phải đòi đủ chuyện nọ đủ chuyện kia, hành hạ anh trần khổ, anh chinh phục được cái tim người ta, thì cái sở hữu đó mới là quý. Con đường càng dài để đi tới trái tim của người mà khúc khuỷu, đắng cay, gập ghềnh bao nhiêu thì người ta thấy hả hê và thỏa mãn bấy nhiêu. Và cái món kia mới là của quý. Còn thủ đắc nhẹ nhàng trong tay thì nó trở thành của hời. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa đại chúng, là ta sở hữu cái viết, sở hữu cái nhà, cái sự thỏa mãn của bản ngã, kiêu ngạo, tôn vinh của bản ngã không bằng sở hữu con người. Sở hữu con người, người đó là vợ ta, là chồng ta, là con ta. Nó trao cho mình một cái niềm thỏa mãn vô cùng về vấn đề bản ngã, và nó lấp đầy cái số không. Cho nên những mỹ từ bên ngoài nó lừa gạt chúng ta là thế. Chúng ta có gan nhìn thật sâu để thấy là tất cả những sinh linh có mặt trên hành tinh này, họ mượn mình để có mặt trong cuộc đời. Khi rời mình ra cuộc sống của họ, họ hít thở riêng, họ tư duy riêng, họ có cái niềm vui nỗi buồn riêng. Mình không hề giải được cho con mình, cái niềm ao ước của mình, tâm tư tình cảm của mình không thể trút được cho con. Nó có đời sống rất là riêng, nó tự lập về thân, về tâm của nó. Cho nên nếu ta nghĩ rằng sinh linh kia có mặt qua mình, mình phải là chủ nhân của nó là một điều sai lầm. Tự mình chuốc niềm đau, nỗi khổ, bất an và nhiều bất hạnh đến với mình, đến với người kia, đến với những đối tượng mà mình sở hữu nữa.
Thưa điều kế tiếp, tôi xin chia sẻ với đại chúng là làm thế nào chúng ta hồi phục chủ quyền ở cấp độ sâu nhất. Thưa, nói đến cấp độ sâu chúng ta có chủ quyền, đó là nói đến mình làm chủ được những cái niềm vui nỗi buồn của lòng mình. Mình làm thế nào đi trên hành tinh này thật là thênh thang. Mình chỉ có mặt ở trên cuộc đời này, và cuộc sống của mình đã hứa hẹn tặng cho mình những ngày tháng vui mà không hề có một nỗi buồn. Đó là người làm chủ được, người có được cái chủ quyền ở cấp độ thâm sâu. Thưa, để làm được điều này, chúng ta đi vào cái tầng thâm sâu hơn. Các vị có thể nhận diện được tất cả những cái điều có mặt của tâm thức ta, và nhận diện được nó thì chúng ta có thể làm chủ được mình ở cấp độ rất là sâu sắc. Ví dụ như các vị có cái nỗi niềm hờn giận, thông thường thì mình thấy cái hờn giận này là cái gì rất là khó chịu, mình muốn loại trừ. Và khi mà mình khởi cái tâm loại trừ cái nỗi hờn giận của tâm thức, nỗi ganh tị của tâm thức, nỗi bất an của tâm thức, thì tức khắc chúng ta đang lẩn tránh nó mà không thể loại trừ được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai ta thông minh hơn cái sự lẩn tránh này, đó là ta tìm quên trong một đối tượng khác, để cho cái hờn giận, cái bất an, cái khổ đau của tâm thức nó tạm thời nó lắng một cách vô điều kiện, vô tội vạ. Đó là phương pháp thứ hai. Một là mình trốn chạy, hai là mình mượn một cái điều kiện gì khác để trốn chạy. Hai cái loại trốn chạy này tuy nó là một cái loại thuốc an thần tạm thời, nhưng chắc chắn là sớm hay muộn cái niệm hờn giận cũng sẽ hồi phục lại. Và cái gì nó còn ghi dấu ấn trên tâm thức thì cái ấy tức khắc sẽ có điều kiện trở lại. Chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta có thể mời gọi nó và nhận diện nó. Và khi mình mời gọi, nhận diện nó mà không trốn chạy, không tìm cái phương pháp gì để an thần, thì mình mới mong làm cho nó biến mất khỏi vùng trời tâm thức của mình được. Thưa đại chúng, quý vị để ý thử là không hề có một cái giận, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ nào mà không do chính mình mời gọi ra cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là không hề có cái hờn giận, bất an, sầu đau, tủi nhục nào mà không do mình cố tình nuôi dưỡng để nó tồn tại, nó tàn phá mình cả. Các vị có một cái chút kinh nghiệm về nỗi buồn, niềm vui, các vị sẽ thấy điều này rất là rõ. Mình có một cái nỗi giận, mình có một cái nỗi buồn. Đầu tiên nó như cái đầu tâm hương thôi. Khi nó có mặt trên cái vùng trời tâm thức mình thì mình lập tức mời gọi thêm những cái ý niệm bao quanh để tôn vinh á, để làm cho nó có mặt lớn hơn. Ví dụ như tôi dùng cái ví dụ này cho các vị có thể hiểu một cách dễ dàng. Ngày xưa Có một năm tôi cũng cấp sách tới trường đi học. Dĩ nhiên là cái trường Phật học mở rộng, cho nên ngoài quý thầy tăng sĩ ra, có những cư sĩ Phật tử họ cùng ngồi học với mình. Và ngồi phía trước tôi là một cô sinh viên rất là dễ thương. Cái ngày đầu tiên mình không thấy mặt, mình chỉ thấy sau lưng thôi. Cái cô gái kia đi học cũng mang theo một cái túi rất là lớn, 2-3 cái vợt đánh vũ cầu. Và con người này có người thể thao, cho nên điều thứ nhất là họ khỏe mạnh, thứ hai là cái cách xử sự của họ rất là tự nhiên. Mà mình vốn dĩ là người ở trong thế giới nhà tu, mình chưa từng tiếp xúc với những người mà họ rất là tự nhiên như thế. Cái lần đầu tiên mình tiếp xúc trong ngày đầu, mình cảm thấy có một cái gì nó vướng víu nơi lòng, tức là có cái cảm nhận dễ thương. Và nó đơn giản là họ giao tế với mọi thầy trong lớp một cách bình thường, chứ không hề có cái gì đặc biệt ưu ái với mình cả. Ấy thế mà mình cứ nghĩ là cái việc làm đó là vì ưu ái với mình, vì thương mình, vì mình dễ thương, vân vân. Và có rất là nhiều câu nói nó bao quanh. Và đến chừng ôm tập về rồi thì mất ăn mất ngủ, ngủ không được. Cứ nhớ, ồ tại sao họ cho mình một cái viên kẹo, tại sao họ lại nhờ mình viết giùm vài chữ nho, trong khi đây là việc rất là bình thường. Trong lớp mời nhau một viên kẹo là chuyện bình thường, không viết được vài chữ tàu nhờ mình viết đó là chuyện bình thường, có gì nghiêm trọng đâu. Ấy thế mà từ một cái niệm rất là nhỏ, nhìn thấy người ta dễ thương, đó là cái niệm nhỏ xíu, có phải không? Cái mình suy nghĩ thêm, có lẽ là người ta thương mình cho nên cho mình viên kẹo, có lẽ người ta thương mình cho nên nhờ mình viết vài chữ trong tập để làm kỷ niệm. Thưa, làm gì có cái chuyện kỷ niệm, ấy chẳng qua là cái chuyện không viết được nhờ viết thế thôi. Chứ đâu phải họ nhờ mình viết, họ về họ xé tập ra, họ bỏ phong bì, họ dán lại để dành lâu đời lâu kiếp gì đâu. Rõ ràng rất là vô duyên. Và thưa đại chúng, là từ cái điều rất là bé của tự tâm thôi, tôi suy nghĩ mọi điều cùng đi con đường đó. Cái buồn của các vị cũng đi con đường đó. Một cái hạt buồn bé xíu như hạt cát, nó có mặt. Các vị vội vàng nhớ những cái liên hệ để làm cho cái buồn này nó lớn hơn. Và nó lớn đến độ nó trấn ngự tâm thức mình, cái mình sầu đau và quằn quại. Cái giận cũng thế, nó đến với mình như một hạt mầm rất là bé, cái mình lại có khả năng làm cho nó lớn hơn và lớn hơn. Tới một lúc nào đó mình cảm thấy là nó lớn quá, nó tràn ngập mình, cái mình rất là khổ sở. Mình van trời vái Phật, mình đi lại tạ đầu trên sám dưới, cứu cho mình. Thưa, ai cứu được ạ? Tôi nghĩ không ai cứu được ta cả, chính ta phải cứu ta. Và làm cho nó lớn như thế, nó trấn ngự mình, thì mình còn cứu gì nữa. Mình phải cứu lấy ngay từ đầu. Ví dụ như bản thân tôi, ngày thứ nhất gặp cái cô sinh viên dễ thương như thế, về trằn trọc mất ăn mất ngủ. Ngày thứ hai cũng gặp nữa, lần này thì nhờ viết dùm nguyên bài mà không phải viết vài chữ nữa. Thế thì cái ý niệm của mình về vấn đề người ta có thể thương mình, nó lại được gia cố thêm. Và các vị thử nghĩ là khi mà cái ý niệm về sự hiểu lầm này mà nó lớn lao đến một cái độ không thể chịu đựng nổi thì cái gì xảy ra? Nếu một người tu mà cái tâm thức nó cứ đi quan kiểu đó, nó cứ đi chơi kiểu đó, nó cứ nghĩ suy về mãi một vấn đề là người đó thương mình, thế thì cái điều gì xảy ra cho một người tu? Thưa, chắc là chuông cũng bỏ, mỏ cũng không buồn đụng tới, kinh kệ bỏ qua một bên, và cuộc đời sẽ đi trôi theo dòng đời là cái chắc, có phải vậy không? Và từ cái điều này các vị suy nghĩ là không hề có cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu não nào có mặt trong ta mà không do ta tự tạo lấy cả, không do chính mình làm nên cả. Ta là người chủ của chính vương quốc này,
mình có quyền làm cho nó hạnh phúc, mà mình cũng có quyền làm cho nó sa đọa khổ đau, trằn trọc bất an.
Cũng ví dụ như trường hợp đó, cái người bạn gái học trò kia mà thân tình với tôi, và tôi trở thành người thân tình với người bạn học kia, và mình không cần nghĩ gì thêm cả, thưa, có phải đẹp không ạ? Đẹp quá đi chứ. Giao tế bình thường, xử sự bình thường, không hề có một cái ý niệm gì lẫn vẩn, và xử sự nhau rất là đẹp trong cuộc đời. Thưa, chỉ cần cái điều rất là cạn, ta hãy xử sự với nhau bằng mình với người kia, mà đừng cộng thêm những cái quá khứ của mình, những cái tư duy của mình, những cái vui buồn của mình. Đối diện nhau, xin đối diện trực tiếp bằng hai con người, mà đừng là bốn con người, năm con người, nhiều con người cộng lại, thì đủ làm cho cuộc đời này đẹp rồi. Và thưa đại chúng là các vị thử nhìn lại cuộc sống gia đình các vị, trong cái liên hệ giữa mẹ cha, vợ chồng, con cái, vân vân, chúng ta chưa hề xử sự nhau như một con người với một con người, mà thường thường ta xử sự với nhau bằng cả một quá khứ của mình với con người kia. Và nhìn con người kia mà không hề nhìn họ là họ, mà nhìn họ bằng cả một quá khứ của họ xử sự với mình. Những cái vui, cái buồn, cái nói nặng, nói nhẹ của họ, nhìn là tự nhiên bao ấn tượng nó tràn về. Cho nên mình không có điều kiện tiếp xúc với niềm vui của cuộc đời là như thế. Cuộc đời vốn mới từng phút từng giây, chưa hề có cái gì lặp lại cả. Một giọt mưa chưa bao giờ có giọt mưa thứ hai giống như giọt mưa thứ nhất, đừng nói chi là thời tiết, là cảnh vật. Ấy thế mà ta xử sự với nhau là những cái gì rất là cũ, xưa hơn trái đất. Nhìn một người cách nay 10 năm, hôm nay nhìn lại ta vẫn thấy con người kia của 10 năm trước, mà chưa hề biết là dòng tâm thức của họ chảy như một dòng sông. Cái cơ thể vật lý của họ nó cũng chảy như một dòng sông. Và nếu thưa đại chúng là mình nhìn được, mình nhìn được chính mình bằng một cái sự trôi chảy mới tinh từng phút từng giây, thì mình cũng có thể nhìn được người khác mới tinh từng phút từng giây. Thưa, điều này đủ làm cho ta hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này rồi. Các vị nhìn bất cứ người nào, các vị lột bỏ được tất cả những cái ý niệm của mình về con người kia, tức khắc là cuộc đời có hạnh phúc. Thưa, ở cấp độ sâu hơn một chút nữa, mình vốn là vua của một phương quốc, vương quốc mênh mông, tự thể mình là cái quảng không mênh mông. Có điều cái quảng không này nó rất là khác với không gian bên ngoài. Cái quảng không này nó mênh mông nhưng mà nó lại có tri giác, có cái biết. Không gian bên ngoài mênh mông mà không có tri giác, không có cái biết. Mình vốn là chủ của cái vương quốc mênh mông này, thân tâm này, và có một cái tri giác lặng lẽ, tỉnh táo, sáng rỡ ngay trong phút giây này. Thưa đại chúng là ví như bên ngoài, mọi cái vật thể hữu hình đã đều có mặt nhờ cái không gian mênh mông làm thành, thì tự bên trong của tâm ta, tất cả những cái như vui, buồn, bất an, sầu não, khổ đau, vân vân, nó cũng là cái bóng, nó có mặt trên cái nền của tâm vốn là vô niệm. Cái mà mình nói thầm thầm là suy nghĩ, là tư duy, được gọi là niệm trong danh từ nhà Phật. Có hai trạng thái tâm thức, các vị phân định thế này. Cái trạng thái tâm thức cạn, đó là khả năng nói thì thầm liên tục. Có khi nó nói liên tục trong 24 giờ. Có những việc mình không cần phải nói thì thầm, ấy thế mà nó cứ nói thì thầm. Và khả năng nói thầm này nó bào mòn thần kinh trí tuệ của mình vô cùng.
nó làm cho mình căng thẳng. Và sở dĩ trên cái đất nước này mà người ta cần nhiều bác sĩ tâm thần là vì thế. Là vì họ đều để cho khả năng nói thầm này nó hoạt dụng luôn liên tục. Và thần kinh nào cũng trùng xuống, trí tuệ nào cũng bị mòn lụt đi do khả năng nói thì thầm không ngừng. Mình đi vào giấc ngủ mà không hề ngủ một giấc ngủ ngon lành, tại vì khả năng nói thì thầm này nó luôn trằn trọc, cho nên có những giấc mơ liên tục nối dài. Bao giờ mà các vị dừng được khả năng nói thầm thì này thì giấc ngủ của các vị có phẩm chất, giấc ngủ đi vào chiều sâu. Và khi giấc ngủ đi vào được chiều sâu và có phẩm chất thì các vị thức giấc, các vị sẽ thấy là sức khỏe mình nó hồi phục rất là tươi, rất là mới. Cũng như vậy, một cái con đường tự nhiên đó là đi vào giấc ngủ để cho cái dòng chảy của tâm thức nói thầm này nó lắng. Thứ hai là cái con đường tu tập chúng ta cũng là một cách làm cho cái dòng chảy nói thầm này lắng luôn. Mà nó lắng được thì cái hiệu quả của nó tức khắc là nó làm cho cơ thể này khỏe mạnh, tươi mới, tâm hồn trong sáng, yên bình và yếu đời. Nếu mình không dừng được nó thì một là nó đưa đẩy cuộc đời mình nổi chìm và lâm vào cái tình trạng bệnh suy yếu thần kinh, chưa già mà quên trước nhớ sau. Nặng hơn thưa đại chúng là nó đưa mình đi vào những cái bệnh viện tâm thần. Nếu các vị thả cho khả năng nói thầm thì này nó liên tục hoạt động thì cái tác hại của nó là như vậy. Và cái con đường ngủ là cái con đường thiên nhiên tạo cho mình cái cơ chế hồi phục tự thân. Nhưng mà có một con đường hay hơn con đường ngủ nữa là gì? Thưa, ngủ là chìm vào cái trạng thái của bất động, của vô tri. Mà cái con đường của thiền tập là cũng lặng, cũng yên, cũng thanh bình, tắt khả năng nói thầm này nhưng bằng con đường của biết, của sáng, của tỉnh, mà không cần, không phải là chìm vào trạng thái vô tri. Và cái trạng thái nhận biết này nó có mặt khi nào mình làm được một việc, đó là mình nhận diện được từng cái vui, từng cái buồn, từng cái bất an, từng cái sầu não, nhận diện được những cái trạng thái tâm hành này. Và các vị thấy những trạng thái tâm hành này là đối tượng của sự nhận diện. Mà tự thân cái khả năng của các vị là khả năng nhận diện chứ không phải là đối tượng kia. Mình phân định rõ hai vấn đề này: cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu não là cái bị nhận thấy. Mà khả năng của mình là khả năng nhận thấy chứ không phải là cái bị thấy. Và phân định được điều này, mình không chạy ra ngoài, mình thụt lui lại phía sau, an trú trong cái khả năng nhận biết mà không phải là khả năng bị nhận biết, thì các vị làm chủ được, hồi phục được cái chủ quyền ở cấp độ sâu nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Thiện Tài đồng tử ngài đi tham vấn 53 vị thầy, tức là 53 vị Bồ Tát. Một hôm Thiện Tài đồng tử tới tham vấn Tỳ Mục Tiên Nhân, xin Tỳ Mục Tiên Nhân dạy cho cái pháp tu nào để có thể thấy trần xa chư Phật, tức là thấy các bậc giác ngộ như vi trần. Tỳ Mục Tiên Nhân không nói gì hết, bước xuống nắm tay Thiện Tài đồng tử, và lập tức ngay tức khắc là Thiện Tài đồng tử thấy hà sa chư Phật hiện ra như bụi trần, chỗ nào cũng có Phật cả. Đó là một câu chuyện. Tôi kể tiếp câu chuyện nữa là cho chúng ta giải thích cái vấn đề này để các vị thấy cái cấp độ sâu hồi phục chủ quyền là nó đưa mình đến thành Phật. Ngài Bạch Ẩn một hôm ngài thượng đường, ngài nói là Đức Phật Di Đà phóng quang sáng ngời. Người nào tiếp nhận được ánh sáng của Đức Di Đà thì tức khắc là sẽ thấy nè, cỏ cây hoa lá chim muông thú cầm và con người đều có ánh sáng cả. Tiếp nhận được ánh sáng của Đức Di Đà phóng quang có nghĩa là làm thế nào hồi phục được cái chủ quyền của chính tự tâm ta, không phải thấy cái bên ngoài mà nhận diện được cái khả năng nhận biết của chính mình thì gọi đó là hồi phục chủ quyền. Và khi ngài Bạch Ẩn ngài dạy thính chúng điều đó thì có một bà già và hỏi: thưa thầy, cái ánh sáng của Phật nó như thế nào? Ông giải thích, ông nói là ánh sáng này nó không phải là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, của sao. Ánh sáng này là ánh sáng của tự tâm. Khi nó vắng bạc hết tất cả những cái khả năng nói lầm thầm này, nó chỉ an trú ngay nơi đây và hiện tiền, nó nhận biết thì gọi là ánh sáng Đức Di Đà. Và cái bà già kia bà nghe lời, bà về bà quán chiếu. Tức là cũng cái con đường tu như chúng ta thôi. Chúng ta thì nhìn ra ngoài để nhận biết cái này, cái nọ, cái kia. Còn bà già kia thì bà lại, trong cái lúc mà bà nhận biết mọi thứ thì bà không hề khởi khả năng nói lầm thầm về thứ nọ thứ kia, mà bà dừng trên từng cái nhận biết thôi. Và sau ít lâu thì bà phát giác ra một điều là hóa ra là Phật Di Đà hiện trước mặt bà, phóng quang rực rỡ. Bà tới bà thưa với Bạch Ẩn: thưa thầy, con đã nhận được ánh sáng của Di Đà rồi. Con thấy bây giờ là ở đâu cũng là Phật phóng quang cả. Ngài Bạch Ẩn ngài nói: thế thì cái hầm phân của nhà bà có Phật có phóng quang đó không vậy? Cái bà bước lên pháp tòa, bà thụi ổng mà nói: cái ông thầy này chưa ngộ đạo này. Thưa, cái niềm tin rất là vững chắc. Mình cứ nghĩ một điều này, mình cứ nghĩ là ánh sáng của Đức Phật hay là sự hiện diện của Đức Phật, nó cái gì nó kỳ diệu, nó lạ lùng, nó phải hào quang năm sắc. Thưa không phải. Thưa đại chúng là chúng ta có khả năng hồi phục chủ quyền cho chính tự tâm mình, để có thể ngay nơi đây an trụ trong cái vùng đất vô sinh bất diệt bằng một điều đơn giản thôi. Đó là các vị tiếp xúc với mọi điều có mặt trước mắt mình, rạng rỡ nhận biết mà đừng khởi cái khả năng nói thì thầm ở trong tâm thức, thì các vị đang an trú trong biển giác, trong ánh sáng của Đức Di Đà. Và điều này dễ vô cùng, ai làm không được. Ngay nơi đây các vị nhìn quét mắt một vòng, không hề có cái gì che giấu và tối tăm với ta cả. Ta nhận biết rõ ràng từng cái, mà không có một câu nói thì thầm nào trong này cả. Có phải không ạ? Các vị nhìn thì chẳng biết người kia mặc áo đỏ, nhìn thì biết người đó mặc áo xanh, đâu cần phải nói thầm thì. Ta nhận biết rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Và cái điều vụng về để làm mất chủ quyền đó là cái tích tắc thứ hai, cái mình bắt đầu mình khởi câu nói thầm thì: ồ, cái người này hôm qua đã từng đến đây, cái người này tuần trước cũng có mặt nghe pháp thoại, và chị này ở cùng xóm với mình, vân vân. Mình luôn có khả năng nói thầm thì bất cứ một cái đối tượng nào mình tiếp xúc. Do vậy mình mất đi ánh sáng của Phật hiện tiền thôi. Nếu các vị có thể làm được một điều đơn giản là các vị dừng lại ngay cái sát na đầu tiên tiếp xúc mà không hề nói một câu thì thầm nào, thì tức khắc là tâm thức của các vị, tâm thức của chúng ta đang ở trong cái trạng thái rỗng lặng, yên bình, tỉnh táo. Và chỉ cần làm được điều này thôi, thưa đại chúng, là các vị đủ hạnh phúc rồi. Mình không hề nhìn ai thấy ghét cả, không hề nhìn ai thấy thương cả. Không có hiểu lầm khi người ta viết, nhờ viết vài chữ tưởng người ta thương. Chắc chắn là như thế. Và thưa, hồi phục chủ quyền ở cấp độ sâu nhất cũng là dễ làm nhất. Ở cấp độ cạn có khi rất là khó. Ở cấp độ sâu, thưa đại chúng, là các vị chỉ cần tiếp xúc bằng mắt,
tiếp xúc bằng tai, vân vân. Ta đón nhận mọi thứ đến với mình mà không hề khởi một khả năng nói thầm thì nào của tâm thức. Và mình cứ nghĩ ở trong cái trạng thái tâm thức như thế thì có khi không có thông minh. Thưa, hiểu như thế là sai. Ở trong cái trạng thái tâm thức tiếp xúc mà không nói thầm thì mới thông minh. Thông minh có nghĩa là bén nhạy, trực tiếp, phản ứng nhanh. Còn mình chất một khối quá khứ toan tính và nhiều chương trình sắp đặt, thưa, mình không thể ứng xử được với cuộc đời một cách bén nhạy được. Mỗi cái đến với mình đều khác nhau, chưa hề có gì lặp lại. Trong khi đó thì mình cứ thiết lập chương trình sẵn thì tất nhiên là mình sẽ bị lỡ dở, lỡ bước trong cuộc đời, không bao giờ bắt nhịp được với sự sống cả. Sự sống luôn trôi chảy màu nhiệm và từng sát na, chưa hề cũ. Mà chúng ta đem cái tâm thức cũ cả nghìn năm đối xử với cuộc đời như thế, cho nên ta vui, ta buồn, ta bất an. Trong lĩnh vực cạn gần gũi là bất an với người thân, xa là bất an khi tiếp xúc với đất trời thiên nhiên mọi cái. Nhìn mưa là nhớ mưa chi mưa mãi, lòng nhớ thương hoài, không biết nhớ nhung ai. Thưa đại chúng, là mình dừng ở đây. Xin các vị hồi phục được chủ quyền. Các vị làm thế nào các vị dừng lại ngay nơi sát na này, nói năng, nhìn ngắm, hành xử, lắng nghe. Các vị đón tiếp bằng tất cả trái tim của các vị thì đất trời trao cho rất là nhiều cái điều kiện tuyệt vời để chúng ta sống và hạnh phúc.